Thưa quý vị thân giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Mặc Khải Về Thánh Lễ, tác giả Katarina Riva, qua các giọng đọc
Thanh Nga, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng
và Cuộc Đồng.
Thông điệp từ Chúa Giêsu và Mẹ Maria cho chị Catalina nói về thánh lễ.
Chị Catalina Rive, quê quán Cochabamba, Bolivia, hiện nay ở tại Merida, Yucatan, Mexico. Chị Catalina nhận được thông điệp từ Chúa Giêsu và Mẹ Maria và các thiên thần, giám mục giáo phận là Đức Giám mục René Fernandez Apaza chấp nhận và cấp imprimatur cho các thông điệp chị phổ biến. Sau đây là bản văn từ tập sách nhỏ tựa đề Thánh Lễ. Trong sách này, Chúa Giêsu và Đức Mẹ giải thích cho Catalina những sự việc xảy ra suốt thánh lễ trong bối cảnh thiêng liêng bao la. Chúng ta cần phải chú tâm nhiều hơn vào các mầu nhiệm cao cả đang diễn ra. Đức Giám mục Daniel Ganon thuộc Ủy ban Tín lý Tổng giáo phận Mexico viết về tập sách này như sau.
Tôi không thấy điều chi nghịch với đức tin hoặc truyền thống giáo hội. Tôi không có phận sự xác nhận tính cách siêu nhiên của sách này. Tuy nhiên, tôi khuyến khích đọc vì tính cách thần hướng của sách này.
Lời chứng của chị Catalina về thánh lễ.
Trong một bài giáo lý tuyệt vời, Chúa và Đức Trinh Nữ Maria đã liên tiếp dạy chúng tôi trước hết phải cầu nguyện kinh mân côi như thế nào. Cách đó là cầu nguyện bằng trái tim, suy ngẫm và vui hưởng những giây phút tiếp xúc với Thiên Chúa và Thánh Mẫu của chúng ta. Chúa và Đức Mẹ cũng đã dạy chúng tôi cách xưng tội tốt lành. Và trong tài liệu này, một giáo huấn về những gì xảy ra suốt thánh lễ và cách sống thánh lễ bằng trái tim. Tôi, Catalina, có nhiệm vụ và muốn loan truyền khắp thế giới lời chứng sau đây. Vì vinh danh cao cả của Thiên Chúa và vì phần rỗi tất cả những người sẵn lòng mở rộng trái tim ra cho Chúa, lời chứng này cũng được công bố để nhiều linh hồn đã thánh hiến cho Thiên Chúa sẽ lại cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô. Một số trong các linh hồn đó có trong tay quyền đem Chúa đến cho thế giới chúng ta, ngõ hầu Chúa trở nên lương thực dinh dưỡng chúng ta. Lời chứng này cũng được trình bày cho những người khác để mong họ từ bỏ việc rước Chúa theo thói quen và làm sống lại sự lạ lùng tuyệt vời của việc tiếp xúc với tình yêu Chúa trong nhiệm tích thánh thể hàng ngày. Và lời chứng này cũng được đưa ra ngõ hầu quý anh chị em giáo dân khắp thế giới sống phép lạ vĩ đại nhất bằng trái tim. Cử mừng mầu nhiệm thánh thể, ngày áp lễ truyền tin và các thành viên trong nhóm chúng tôi đã đi lãnh nhiệm tích giao hòa. Một số chị em trong nhóm cầu nguyện không tham dự được, nên các chị ấy chờ đến trước thánh lễ sáng hôm sau. Khi tôi tới thánh đường ngày hôm sau, hơi trễ một chút, Đức Tổng Giám mục và các linh mục đã từ phòng áo tiến ra. Đức Trinh Mẫu Maria nói, và giọng của người là giọng nữ dịu dàng âu yếm.
Hôm nay là ngày con phải học hỏi, và mẹ muốn con hết sức chú ý những gì con sẽ chứng kiến hôm nay. Mọi sự con trải qua hôm nay, con sẽ phải chia sẻ với toàn thể nhân loại.
Tôi hết sức xúc động mà không hiểu tại sao. Như tôi cố gắng chú ý hết sức. Điều thứ nhất, tôi nhận thấy là một ca đoàn gồm những giọng hát tuyệt vời đang ca hát như thể mãi tận nơi xa xăm. Một lát tiếng nhạc tới gần hơn, và rồi tiếng nhạc đó lại đi xa, tựa như tiếng gió. Đức Tổng Giám Mục bắt đầu thánh lễ, và khi đến phần kinh thống hối, Đức Trinh Nữ nói:
Từ đáy tâm hồn con hãy xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con đã xúc phạm đến Ngài. Theo cách này, con sẽ có thể tham dự cách xứng đáng vào đặc ân tham dự thánh lễ.
Tôi thoáng nghĩ,
hẳn là con ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, con mới xưng tội tối hôm qua.
Đức Mẹ trả lời:
Con nghĩ rằng từ đêm qua con đã không xúc phạm đến Chúa ư? Hãy để mẹ nhắc con nhớ đôi điều. Khi con ra khỏi nhà đến đây, người con gái giúp đỡ con đến hỏi con điều gì đó. Vì con bị trễ và vội vàng, con đã không trả lời cô gái đó cách nhẹ nhàng tế nhị. Đó là một thiếu sót đức ái về phần con, mà con bảo con đã không xúc phạm đến Thiên Chúa. Trong khi đi đường đến đây, chiếc xe bus lấn qua làn xe của con và suýt nữa đụng vào con. Con bộc lộ giận dữ đối với người đàn ông khốn khổ đó. Thay vì dâng lời cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ, con đã thất bại trong việc bác ái và mất bình an và bình tĩnh. Thế mà con nói con không xúc phạm đến Chúa. Phút chót con mới đến khi vị chủ tế và các linh mục đồng tế đã tiến ra để cử hành thánh lễ. Con sắp sửa tham dự mà không chuẩn bị trước.
Tôi đáp lại:
Vâng, đủ rồi, thưa Đức Mẹ. Xin đừng nói gì thêm với con nữa. Mẹ không phải nhắc con nhớ thêm gì nữa, bởi con sắp chết vì ưu phiền và xấu hổ đây.
Tại sao cứ phải vào phút chót các con mới đến? Các con cần phải tới sớm hơn để có thể cầu nguyện xin Chúa gửi Chúa Thánh Linh của Ngài đến ban cho các con tâm hồn bình an và thanh tẩy tinh thần thế giới, giúp các con gỡ bỏ những lo lắng, những khó khăn và những chia trí, để các con có thể sống giây phút hết sức thánh thiên này. Tuy nhiên, khi con tới thì hầu như vị chủ tế sắp sửa bắt đầu, và con tham dự chẳng khác gì thánh lễ, chỉ là một sự việc tầm thường, chẳng có chút chuẩn bị tinh thần tâm hồn nào. Tại sao? Nhiệm tích thánh thể là phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ. Con sắp sửa sống giây phút khi Thiên Chúa tối cao ban ân sủng cao cả nhất của Ngài, và con không biết phải quý trọng ân sủng đó thế nào cho phải.
Bấy nhiêu đủ rồi, tôi cảm thấy mình quá tệ và phải xin Chúa tha thứ. Tôi phải xin Chúa tha thứ không những chỉ cho những lỗi lầm ngày hôm đó, nhưng cũng xin tha thứ cho những lần trước, cũng như đối với quá nhiều người. Tôi đã chờ cho tới khi vị linh mục giảng xong mới bước vào thánh đường. Tôi cũng xin tha thứ vì những lần tôi không ý thức hoặc đã không muốn hiểu đến thánh đường có ý nghĩa gì, và vì những lần mà có thể linh hồn tôi đầy tội trọng mà tôi đã cả gan tham dự thánh lễ. Hôm đó là ngày lễ trọng có tụng kinh vinh danh. Đức Mẹ nói:
Con hãy tôn vinh và chức tụng Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh bằng tận tình yêu mến, nhìn nhận mình là một trong các thủ tạo của Thiên Chúa.
Kinh vinh danh đó khác lạ biết chừng nào. Bất chợt, tôi thấy từ một nơi xa xăm đầy ánh sáng, trước sự hiện diện uy nghi cao cả của Ngài Tòa Thiên Chúa, hết lòng yêu mến, tôi tiếp tục tạ ơn Chúa. tôi lặp đi lặp lại.
Chúng con ca ngợi vinh danh cao cả của Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa. Lạy Thiên Chúa, Vua Thiên Đàng, Chúa Cha Toàn Năng.
Và tôi hồi tưởng khuôn mặt từ phụ của Chúa Cha, đầy nhân lành hiền từ.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con duy nhất của Chúa Cha. Chúa là Thiên Chúa, Chiên Thiên Chúa, Chúa gánh tội trần gian.
Và Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi, gương mặt Ngài dịu hiền và thương xót.
Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Chúa Giêsu Kitô tối cao, cùng với Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa của tình yêu tuyệt vời, Chúa, chính Ngài vào lúc đó làm cho toàn thân tôi run lên, và tôi xin.
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi tà thần. Trái tim con thuộc về Chúa. Lạy Chúa của con, xin gửi cho con sự bình an của Chúa, để con có thể được mọi ơn phúc cao quý nhất từ phép thánh thể, và để cuộc đời con có thể sinh ra hoa trái tốt lành nhất. Lạy Thánh Linh Thiên Chúa, xin biến cải con, xin hành động trong con, xin hướng dẫn con. Ôi lạy Chúa, xin cho con những ơn con cần để phụng sự Chúa đắc lực hơn.
Đến phần phục vụ lời Chúa, Đức Trinh Nữ Maria bảo tôi nhắc lại.
Lạy Chúa, hôm nay con muốn lắng nghe lời Chúa và sinh ra nhiều hoa trái. Xin Chúa Thánh Linh của Chúa tẩy sạch đáy lòng con, để lời Chúa mọc và lớn lên trong đó. Xin thanh tẩy trái tim con, để trái tim con được sẵn sàng.
Đức Mẹ nói,
Mẹ muốn con chú tâm vào những bài đọc và lời giảng của Linh Mục. Con hãy nhớ, sách Phúc Âm dạy rằng, lời của Thiên Chúa không trở lại, mà không sinh ra hoa trái. Nếu con chăm chú, thì những điều con nghe sẽ ở lại trong con. Suốt ngày, con hãy cố gắng nhớ lại những lời mà con chú ý. Đôi khi có thể là hai vế, lần khác có thể là toàn bài phúc âm, hoặc có thể chỉ là một chữ. Suốt ngày, con hãy nhớ những lời đó, và lời đó sẽ trở thành sự sống của con. Vì đó là cách thay đổi cuộc sống, bằng cách để cho lời Thiên Chúa biến đổi con. Và lúc này, con hãy nói với Chúa rằng, con đến đây để lắng nghe, rằng con muốn Ngài nói với trái tim con hôm nay.
Tôi lại một lần nữa cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho tôi cơ hội nghe lời Ngài. Và tôi xin Chúa tha thứ cho trái tim tôi đã chai đá suốt bao nhiêu năm dài. Và vì đã dạy các con tôi rằng chúng phải đi lễ Chúa Nhật vì giáo hội buộc, chứ không phải vì yêu mến và cần được hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Tôi đã dự quá nhiều thánh lễ mà hầu hết chỉ vì bắt buộc, và nhờ thế tôi tin rằng tôi đã được cứu độ. Nhưng tôi đã không sống thánh lễ, lại càng ít để ý hơn vào các bài đọc hoặc bài giảng của Linh Mục. Tôi cảm thấy đau xót, hối tiếc vì quá nhiều năm lãng phí vô ích vì sự ngu dốt của tôi. Chúng ta tham dự thánh lễ cách hết sức hời hợt, bề ngoài khi chúng ta đến tham dự thánh lễ khi người nào đó kết hôn, hoặc thánh lễ an táng, hoặc chỉ để cộng đoàn thấy mình có đến dự thánh lễ. Chúng ta khờ dại, chẳng biết gì về giáo hội và các nhiệm tích. Chúng ta phí phạm biết bao nhiêu trong việc cố gắng tìm kiếm và học hỏi về những thứ ở đời này, là những thứ mà chỉ trong giây lát có thể biến mất, chẳng để lại cho chúng ta gì cả. Và cuối đời chúng ta chẳng kéo dài cuộc sống của chúng ta được lấy một phút. Dẫu vậy, chúng ta chẳng biết gì về những điều đem lại cho chúng ta một chút hạnh phúc thiên đàng ngay ở trần thế, và sau đó sự sống vĩnh cửu. Thế mà chúng ta tự cho mình là có văn hóa. Một lát sau đến phần dâng bánh rượu. Đức mẹ nói,
con hãy cầu nguyện theo cách này.
Tôi lập theo lời Đức mẹ.
Lạy Chúa, con dâng lên Chúa toàn thân con, tất cả mọi thứ con có, và tất cả mọi sự con có thể. Con đặt hết mọi sự trong tay Chúa. Xin Chúa bồi đắp toàn thân con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ công nghiệp của con Chúa, xin Chúa biến đổi con. Con cầu xin Chúa cho gia đình con, cho những ân nhân của con, cho từng thành viên trong nhóm tông đồ của chúng con, cho tất cả những người chống lại chúng con, cho những người nhờ lời cầu nguyện nghèo nàn, khô khan của con. Xin Chúa dạy con khiêm tốn trước mặt những người đó, để những người đó bớt khó khăn trong cuộc sống.
Đây là cách các thánh cầu nguyện. Đây là điều mẹ muốn tất cả các con cầu nguyện.
Bởi thế, đây là cách Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hạ mình xuống tận đất để trái tim chúng ta không cảm thấy sự cay nghiệt của nó. Nhưng trái lại, chúng ta làm nhẹ bớt nỗi đau khổ những bước chân của họ. Chợt có một số người mà tôi chưa thấy bao giờ bắt đầu đứng lên. Như thể từ bên cạnh mỗi người hiện diện trong vương cung thánh đường, một người khác đi vào, và lập tức khắp thánh đường đầy những người trẻ trung xinh đẹp. Những người đó mặc áo dài trắng tinh. Kế đến, họ bắt đầu di chuyển vào lối đi giữa lòng thánh đường, rồi tiến về phía bàn thờ. Đức mẹ nói,
con coi, những người đó là thiên thần hộ mệnh của từng người hiện diện tại đây. Đây là thời gian mà thiên thần hộ mệnh của các con đem lễ phẩm và lời cầu xin của các con lên trước bàn thờ Chúa.
Lúc đó, tôi hết sức sừng sốt vì khuôn mặt các thiên thần xinh đẹp, hết sức rạng rỡ, không thể hình dung. Khuôn mặt các thiên thần rất xinh đẹp, gần như gương mặt phụ nữ. Tuy nhiên, dáng vóc, thân mình các ngài, bàn tay, bề cao là nam, chân trần của các ngài không chạm đất. Nhưng đúng hơn thì chẳng khác gì lướt đi, đám rước hết sức đẹp. Một số thiên thần mang thứ gì tự như chén vàng, đựng thứ gì chiếu ánh sáng rực rỡ, màu vàng, trắng, hoàng kim. Đức mẹ nói,
các vị đó là thiên thần hộ mệnh của những người đang dâng thánh lễ này cho nhiều ý cầu nguyện. Những người đó ý thức ý nghĩa việc cử mừng thánh lễ. Những người ấy có lễ phẩm dâng lên Chúa. Bây giờ con hãy dâng chính thân con, dâng những buồn phiền, đau đớn, hy vọng, buồn lòng, niềm vui, những điều con nguyện xin. Con hãy nhớ thánh lễ vô giá, cao quý vô cùng. Bởi thế con hãy quảng đại khi hiến dâng và cầu xin.
Phía sau các thiên thần, thứ nhất xuất hiện những thiên thần khác không có gì trong tay. Các vị ấy đến tay không? Đức mẹ nói,
đó là các thiên thần của những người đến đây mà chẳng khi nào dâng gì cả. Họ không chú ý sống mỗi giây phút phục vụ thánh lễ, và họ chẳng có lễ phẩm gì để đem tới trước bàn thờ Chúa.
Lúc cuối nghi thức xuất hiện những thiên thần khác mà gương mặt rầu rĩ, hai tay chắp lại cầu nguyện, nhưng mắt nhìn xuống.
Đấy là thiên thần của những người hiện diện tại đây, nhưng họ không muốn tới. Nghĩa là thiên thần của những người bị cưỡng bách tới đây. Những người đến vì bị bắt buộc, nhưng không hề muốn tham dự thánh lễ. Các thiên thần tiến ra rầu rĩ, vì các ngài chẳng có gì để đem tới bàn thờ, ngoại trừ lời cầu nguyện của chính các ngài. Con đừng làm buồn lòng thiên thần hộ mệnh của con. Con hãy cầu xin nhiều, xin cho việc cải đổi những kẻ tội lỗi, xin bình an cho thế giới, cho gia đình con, cho những lân cận, cho những người xin con cầu nguyện cho. Con hãy cầu nguyện, hãy cầu xin thiệt nhiều, nhưng đừng cầu xin cho riêng con, nhưng cho mọi người khác. Con hãy nhớ lễ phẩm đẹp lòng Chúa nhất là khi con hiến dâng chính con làm của lễ hy sinh để Chúa Giêsu, khi Ngài ngự đến biến đổi con bằng công nghiệp của Ngài. Con có gì để tự hiến dâng lên Chúa Cha? Chỉ có sự hư không và tội lỗi. Nhưng lễ phẩm của con kết hiệp với công nghiệp của Chúa Giêsu. Lễ phẩm đó đẹp lòng Thiên Chúa Cha.
Quang cảnh đó, cuộc thiên thần diễn hành đó hết sức đẹp, khó có gì khác so sánh được. Tất cả các thiên thần cúi mình trước bàn thờ, một số vị để lễ phẩm trên nền đất, những vị khác quỳ gối sấp mình trán gần chạm đất. Và ngay khi các ngài tiến tới bàn thờ, tôi không còn nhìn thấy các ngài nữa. Vào cuối kinh tiền tụng và khi cộng đồng sướng lên thánh, 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 thì thình lình mọi sự ở phía sau vị chủ tế biến đi. Phía sau bên trái Đức Tổng Giám Mục, hàng ngàn thiên thần xuất hiện theo đường chéo. Những thiên thần bé nhỏ, cao lớn, có cánh lớn, có cánh nhỏ và không có cánh. Cũng như các thiên thần trước, tất cả đều mặc áo dài, từ áo dài trắng của linh mục hoặc người giúp lễ. Các thiên thần đều quỳ chắp tay cầu nguyện và cúi đầu tôn kính. Tôi nghe tiếng nhạc tuyệt diệu, như thể gồm nhiều ca đoàn với nhiều giọng điệu khác nhau. Tất cả đều ca hát hợp với mọi người. Thánh, thánh, thánh. Giây phút truyền phép, giây phút xuất hiện những phép lạ kỳ diệu nhất. Phía sau bên phải Đức Tổng Giám Mục xuất hiện, muôn vàn người cũng đứng theo đường chéo. Các vị đó cũng mặc áo dài, nhưng có màu sắc hồng, xanh lá cây, dương nhạt, màu tía, tím nhạt, màu vàng. Tóm lại, rất nhiều màu lợt khác nhau. Gương mặt các vị đó đều rạng rỡ, hân hoan. Các vị ấy dường như cùng trạc tuổi như nhau. Các bạn có thể ghi nhận, tôi không thể nói tại sao, rằng những vị đó thuộc mọi lớp tuổi, nhưng gương mặt trông tương tự như nhau, không vết nhăn, hạnh phúc. Tất cả các vị đó đều quỳ gối và hát. Thánh, thánh, thánh. Đức Mẹ nói,
đây là các hiển thánh và linh hồn thánh trên thiên đàng, và trong số đó có những linh hồn thân nhân của con đã được hưởng thánh nhang Thiên Chúa.
Khi tôi nhìn thấy Đức Mẹ, một bước phía sau bên phải Đức Tổng Giám Mục chủ lễ, Đức Mẹ trên mặt đất một chút, quỳ gối trên thứ khăn rất đẹp, trong suốt nhưng đồng thời rực rỡ, tựa như nước tinh tuyền. Đức Mẹ hai tay chắp lại, chăm chú nhìn cách kính trọng vào vị chủ lễ. Đức Mẹ nói với tôi, nhưng không thành tiếng, trực tiếp với trái tim tôi, mà không nhìn tôi.
Con bỡ ngỡ nhìn thấy mẹ đứng phía sau Đức Cha, phải không? Đây đúng là điều phải như thế. Với tất cả tình yêu mà con của mẹ dành cho mẹ, Ngài đã không cho mẹ ưu vị, Ngài đã cho các linh mục được cử hành mầu nhiệm lạ lùng, phép thánh thể bằng đôi tay của mẹ, như các ngài thực hiện bằng đôi bàn tay linh mục của mình. Vì điều này, mẹ kính trọng cách đặc biệt sâu xa đối với các linh mục và đối với phép lạ mà Thiên Chúa thể hiện qua các ngài. Điều đó làm cho mẹ phải quỳ ở đây phía sau các ngài.
Lạy Thiên Chúa của con, Chúa tôn đồ xuống trên các linh hồn tư tế phẩm giá cao quý chừng nào và biết bao ân sủng mà cả chúng con và có thể cả đến một số các vị đó không ý thức được điều này. Trước bàn thờ xuất hiện một số bóng người mặc áo màu xám, hai tay đưa lên cao. Đức Mẹ nói:
Đây là những linh hồn thánh trong luyện ngục. Những linh hồn đó chờ đợi lời cầu nguyện của các con để được thanh thoát. Con đừng ngưng nghỉ cầu nguyện cho các linh hồn đó. Các linh hồn ấy cầu nguyện cho các con, nhưng các linh hồn ấy không cầu nguyện cho mình được. Chính các con cần phải cầu nguyện cho họ, ngõ hầu giúp họ khỏi luyện ngục để được ở với Thiên Chúa và hưởng thánh nhan Chúa đời đời. Bây giờ con thấy đó, mẹ luôn luôn ở đây. Người ta đi hành hương, kiếm tìm đến những nơi mẹ hiện ra. Điều này tốt vì mọi hồng ân họ sẽ nhận lãnh tại đó. Nhưng khi mẹ không hiện ra, thì không nơi nào mẹ hiện diện nhiều hơn trong thánh lễ. Các con lúc nào cũng tìm thấy mẹ nơi chân bàn thờ, nơi mầu nhiệm thánh thể được cử hành dâng hiến. Mẹ ở tại chân bàn thờ cùng với các thiên thần, vì mẹ luôn luôn ở với Chúa.
Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Đức Mẹ vào lúc sướng thánh, 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 cũng như tất cả mọi lúc khác, cùng với những khuôn mặt rạng rỡ hân hoan, những bàn tay chắp lại chờ đợi phép lạ tái diễn không ngừng, là ở chính thiên đàng. Và khi nghĩ đến có những người mà họ có thể vào lúc đó chia chí vì nói chuyện, điều đó làm mẹ đau lòng phải nói cho con biết: người nam nhiều hơn phụ nữ đứng khoanh tay, như thể tôn thờ Chúa cũng chỉ ngang bằng đối xử với nhau. Đức Mẹ nói:
Con hãy nói cho mọi người biết, không khi nào họ là con người cho bằng khi họ quỳ gối trước mặt Thiên Chúa.
Vị chủ tế đọc lời thánh hiến. Ngài cao trung bình, nhưng bỗng nhiên Ngài bắt đầu cao lên, tràn ngập ánh sáng siêu nhiên giữa màu trắng và hoàng kim bao phủ Ngài và tăng cường độ chung quanh mặt Ngài. Và vì thế, tôi không thể thấy dáng vóc Ngài nữa. Khi Ngài dâng bánh thánh thề lên, tôi thấy hai bàn tay Ngài, và trên lưng bàn tay Ngài có những dấu vết mà từ đó tỏa ra ánh sáng lớn mạnh. Chính là Chúa Giê-xu, chính là Chúa đấng phụ thân mình Ngài quanh vị chủ tế. Như thể Ngài âu yếm bọc lấy đôi bàn tay đức tầm giám mục. Lúc đó, bánh thánh thể bắt đầu lớn lên và trở thành khổng lồ. Và trên đó khuôn mặt lạ lùng của Chúa Giê-xu xuất hiện, đang nhìn xuống dân của Ngài. Giây phút đó, tôi muốn cúi đầu thờ lạy, thì Đức Mẹ nói:
Con đừng nhìn xuống, hãy nhìn lên để chiêm ngắm Chúa. Con hãy trao đổi ánh mắt của con với Ngài và nhắc lại lời nguyện Fatima.
Lạy Chúa, con tin, con thờ lại, con ký thác, trông cậy và con yêu mến Chúa. con xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lại, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Lạy Chúa, hãy tha thứ và thương xót.
Bây giờ con hãy nói với Chúa, con yêu Chúa chừng nào và dâng hiến thờ lại vua các vua.
Tôi dâng lên Chúa lời nguyện trên, và dường như từ bánh thánh thề khổng lồ Chúa chỉ nhìn một mình tôi. Nhưng tôi học được rằng đây là cách Chúa nhìn mỗi người với tình yêu tràn đầy. Rồi tôi cúi đầu xuống cho tới khi trán chạm đất, giống như các thiên thần và các thánh trên thiên đàng.
Trời yêu, ôi nhiệm lạ thật huyền diệu, tình yêu Chúa bao la biển trời, để con sống trong nguồn cứu rỗi. Nuôi con bằng bánh thần linh, cho con sự yên tiệc ân tình, chính máu thịt mà Chúa rộng ban, đến vui hưởng phúc lộc trường an. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu, máu nước tuôn trào sạt rào như biển tình luôn xót thương, là chốn nao nương, là đấng hy vọng đợi chờ. Chúa là của con là của Chúa. Con no thỏa trong tình Chúa, bao thiện hảo khi gần Chúa. Hồn khao khát mong chờ phút này, được liên kết với Ngài từ đây. Con đắm chìm trong này, Ngài ở cùng con, chính phút này con ở cùng Chúa. Lạy Thiên Chúa, ơn Ngài sao con hiểu thấu, máu nước tuôn trào sạt rào như biển tình luôn xót thương, là chốn nao hiểu thấu, máu nước
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.